Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn, là cử nhân chuyên ngành tâm lý tốt nghiệp tại Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn động vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Xin chào tất cả mọi người, lại là Thư đây. Phải lâu lắm rồi Thư mới lại ngồi xuống và thu âm podcast để mà nói chuyện với mọi người, nên là cảm giác nó cứ lạ lạ sao á. Có thể cái podcast lần này á, nó sẽ không có giống với những cái podcast lần trước. Thứ nhất có thể là Thư sẽ nói chậm hơn, tại vì lần này thì không có kịch bản, nên là nghĩ gì thì nói đó. Thứ hai á, là đây sẽ là một cái session, gọi là một cái tập gọi là Q&A hay là câu hỏi mọi người đã đặt ra cho Thư. Thì nếu mà mọi người có theo dõi Thư trên Instagram với lại Facebook á, thì mọi người cũng đã thấy là Thư đã có đăng những cái story với lại những cái post hỏi là mọi người có những câu hỏi nào mà có muốn đặt cho Thư á, thì mọi người có thể đặt cho Thư, thì Thư sẽ cố gắng trả lời hết. Thì Thư đã nhận được rất là nhiều câu hỏi từ mọi người. Thì Thư cũng khá là bất ngờ, tại vì không biết cái tập này nếu mà mình thu âm á, nó sẽ dài bao nhiêu. Tại vì lần trước á, cái lần mà Thư thu âm cái clip YouTube nói về chuyện đi học tâm lý á, Thư định là thu âm 10 phút thôi. Ai dè thu âm xong á, hả, thì kiểm tra lại, xuất bản cái file đó ra thì đến 45 phút luôn. Nên là không biết là tập lần này sẽ dài như thế nào. Thì trước khi vào podcast thì Thư muốn kể chuyện tâm sự với mọi người, đó là thời gian gần đây thì Thư không có nhiều thời gian để ra podcast. Đó là bởi vì thời gian gần đây Thư làm việc khá là bận. Nhất là công việc toàn thời gian của Thư hiện tại thì nó đòi hỏi rất là nhiều cái năng lượng tinh thần á. Nên là nhiều khi làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều rồi á, Thư muốn buổi tối có thể chỉ ngồi đọc sách rồi xem cái gì đó rồi nghỉ ngơi thôi. Không có muốn mà căng thẳng quá. Tại vì thôi, mình còn trẻ nhưng mà mình cũng cần sự thư giãn, nghỉ ngơi, thoải mái một tí. Thư hồi trước thì khá là tham công tiếc việc, nhưng mà gần đây thì Thư cảm thấy là tính mình thoải mái với chuyện công việc hơn á, không có muốn ép bản thân phải làm cái này làm cái kia rồi tự nhiên mà stress ra nữa. Đó là phần tâm sự. Rồi tại vì sao lại có một cái tập này, bởi vì nếu mà mọi người để ý á, thì đến hôm nay đây là tập thứ 60 của Amateur Psychology rồi, mọi người có tin được không? Thư vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên mà Thư âm tập đầu tiên á, đó là tháng 8 năm 2020. Lúc đó là Covid vừa mới bùng năm đó thôi, mà đến bây giờ mình đã chạy được 3 mùa của Amateur Psychology rồi. Thì Thư cảm thấy rất là tự hào về sự bền bỉ của bản thân, nhưng mà cũng cảm thấy rất là biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Thì trước khi bước vào tập ngày hôm nay, Thư chỉ muốn chia sẻ với mọi người là như vậy. Và cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều vì đã ủng hộ Amateur Psychology trong suốt 3 mùa vừa qua. Và mình mong là mọi người sẽ có một cái gì đó cảm thấy thân thiết với Thư hơn khi mà nghe cái episode này. Khi mà mình chỉ ngồi lại nói chuyện thôi, không có nói những cái điều đao to búa lớn mà khoa học chứng minh này nọ nữa, mà chỉ là hai người bạn. Có thể người bạn thứ nhất là Thư đang ngồi trong phòng ngủ của Thư thu âm cái podcast này, và người bạn thứ hai là bạn có thể đang đeo tai nghe, có thể đang phát ra từ điện thoại, có thể đang phát ra từ máy tính, có thể nghe bằng Spotify, có thể nghe bằng Apple Podcast và đang lắng nghe Thư trò chuyện. Vậy nha. Thì Thư đã dành thời gian để mà đọc những câu hỏi của mọi người rồi á, thì Thư sẽ tổng kết những cái câu hỏi lại thành 4 phần. Thì Thư sợ là cái podcast này nó sẽ hơi bị dài, nhưng mà nếu mà mọi người, Thư sẽ để cái phần timeline ở dưới podcast, cái phần description của podcast, để mà mọi người muốn nghe cái chủ đề nào thì mọi người có thể lướt qua cái chủ đề đó để mà nghe. Thì Thư sẽ chia ra làm 4 phần, đó là câu hỏi về ngành tâm lý. Thứ nhất là câu hỏi về ngành tâm lý là nhiều nhất luôn á. Rồi đến thứ hai là chuyện về cuốn sách Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều. Rồi thứ ba đó là về chuyện tình yêu. Thì Thư cũng không biết, tại vì Thư cũng không có nhiều kinh nghiệm để mà nói về chuyện tình yêu, nên không biết có nói được nhiều cái phần đó hay không. Nhưng mà cũng có rất là nhiều câu hỏi về tình yêu. Với lại cuối cùng đó là chuyện tâm sự. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại các câu hỏi về ngành tâm lý đi ha. Bạn nào mà vẫn chưa có dịp nghe cái YouTube, cái clip YouTube Chia sẻ về hành trình học tâm lý của Thư á, thì Thư cũng sẽ để link đến cái clip YouTube đó ở dưới cái phần description của podcast ngày hôm nay. Thì Thư đã chia sẻ về cái hành trình đi học tâm lý của Thư rất 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 là chi tiết và rất 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 là dài ở trong cái YouTube, clip YouTube đó. Thì Thư đã nói vì sao đi học ngành tâm lý, rồi cái hành trình đi học tâm lý nó bắt đầu từ đâu và hiện tại Thư đang làm công việc gì liên quan đến ngành tâm lý. Thì mọi người có thể quay lại cái clip đó để xem. Nhưng mà Thư cũng sẽ cố gắng trả lời ngắn ngắn những cái câu hỏi mà mọi người đặt ra cho Thư ở cái podcast lần này. Thì câu hỏi mà Thư nhận được nhiều nhất đó là câu hỏi cơ duyên nào mà Thư lại chọn học ngành tâm lý. Thì thật ra Thư đã có ý định học ngành tâm lý từ hồi Thư học cấp 2 rồi. Nếu mà bạn hỏi bạn bè nào mà thân thiết với Thư, học cấp 2 với Thư á, thì tất cả các bạn đó đều sẽ biết là Thư rất là muốn học tâm lý ngay từ lúc mà học lớp 7, lớp 8 rồi. Tại vì ở nhà Thư có ba mẹ đều là những người đã từng trải qua những cái khoảng thời gian trầm cảm, rồi sử dụng thuốc chống trầm cảm, sử dụng thuốc ngủ bởi vì bị stress và bị trầm cảm rất là nặng. Và khi mà mình ở gần bố mẹ của mình mà mình nhìn thấy bố mẹ mình bị ảnh hưởng rất là nặng bởi sức khỏe tâm lý của họ, thì những cái mà điều mà bố mẹ mình trải qua nó cũng ảnh hưởng đến đời sống gia đình của mình rất là nhiều. Mà bởi vì mình lớn lên trong cái môi trường đó nên là mình cũng hiểu được cái tâm tư của bố mẹ, và từ đó mà mình nhìn thấy rằng cái sức khỏe tâm lý ở Việt Nam chưa có được coi trọng, với lại thật ra không phải là chưa được coi trọng nhưng mà chưa có những cái nguồn cung để mà hỗ trợ cái sức khỏe tâm lý ở Việt Nam. Thì đó là lý do mà Thư rất là muốn đi học tâm lý, và đặc biệt hơn nữa đó là được học tâm lý ở những cái nơi, những cái đất nước mà ngành tâm lý đang rất là phát triển, rất là tốt. Thì bên Anh, hệ thống y tế của nó, đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm lý, mặc dù chưa phải là tối ưu nhất nhưng mà cũng đã tương đối là tiên tiến rồi. Thì đó là lý do hiện tại Thư đang làm việc về ngành tâm lý ở bên Anh, và trước đây Thư cũng đã học xong đại học và có bằng cử nhân tâm lý ở Anh nữa. Câu hỏi thứ hai đó là học ngành tâm lý khó không chị? Cái câu hỏi này thật sự nó mang tính, nếu mà có đưa ra câu trả lời thì nó cũng chỉ mang tính chủ quan thôi. Thì đối với bản thân Thư thì chuyện học ngành tâm lý là một cái ngành rất là khó và rất là khác những gì mà mình mong đợi. Bởi vì khi mà học ngành tâm lý á, khi mà Thư 17, 18 tuổi bước vào đại học á, học ngành tâm lý Thư cứ nghĩ là mình sẽ chỉ học về cách giống như là mình sẽ học cách nói chuyện nè, mình sẽ học cách đọc tâm lý người khác nè, mình sẽ học cách tâm sao ta tư vấn tâm lý cho người ta. Nhưng mà khi mà bạn bước vào trường đại học á thì những cái đó như là vỡ mộng hoàn toàn luôn. Mình không hề học về một cái kỹ năng mềm nào của việc giao tiếp tâm lý, mình không hề học chuyện đọc tâm lý của người khác, mà mình cũng không có hề học chuyện tư vấn tâm lý cho những người mà đang trải qua những cái khó khăn hoặc là những cái bệnh tâm lý. Mà thay vào đó, những cái mà mình học ở trường đại học đó là về nghiên cứu khoa học nè, về tâm lý xã hội nè, về tâm lý học hành vi, về tâm lý học nhận thức, về tâm lý học cá nhân. Nó mang rất là nặng tính lý thuyết. Và khi mà bước vào cái nghiên cứu nữa thì nó rất 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 là khô khan luôn. Và đặc biệt là cái nghiên cứu á, là một cái mảng rất là lớn ở trong ngành tâm lý học. Thì khi mà học nghiên cứu thì nó sẽ học về phân tích dữ liệu nè, học về cách thực hiện những cái thí nghiệm, học về cách viết báo cáo thí nghiệm nữa. Nên là mà mình phải học xuyên suốt cả 3 năm học đại học luôn. Nên là nó khá là khác với tưởng tượng của Thư. Và đối với Thư khi mà học bằng cái tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của mình nữa, thì Thư cũng cảm thấy không có tự tin lắm trong cái thời gian mà Thư học đại học. Đến bây giờ khi mà mình làm việc ở Anh, mình tư vấn tâm lý cho người Anh bằng tiếng Anh, mình vẫn cảm thấy không có tự tin lắm. Nên là cái phần mà Thư nhìn thấy là ngành tâm lý khó đối với Thư một phần nữa đó là bởi vì ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ, thứ hai đó là nó rất là khác với mong đợi của mình. Nên là đối với Thư thì đó là một cái ngành khá là khó. Còn những bạn khác thì có thể sẽ có những câu trả lời khác. Thì nếu mà mọi người muốn hỏi để mà hiểu rõ hơn ngành tâm lý có khó hay không thì nên hỏi nhiều người để biết, để có thể nghe những cái phản hồi mà nó nhiều chiều để mà mình có cái nhận định nó toàn diện hơn ha. Một câu hỏi nữa mà Thư thấy nhiều bạn cũng hỏi khi mà về chuyện học ngành tâm lý á, đó là sau này ra học tâm lý thì làm cái gì? Thì bản thân Thư á, thì đang làm ngành liên quan đến tâm lý và chăm sóc sức khỏe tâm lý. Nhưng mà Thư cũng có những bạn bè cũng học tâm lý ra nhưng mà sẽ làm bên mảng như là nhân sự và có bạn còn làm bên mảng chăm sóc khách hàng hả? Thư không biết tiếng Việt là như thế nào nhưng mà tiếng Anh là hình như là customer success à? Gì đó nhưng mà nói chung là nó không có liên quan đến sức khỏe tâm lý nói chung. Thì những cái công việc giống như là làm bên mảng nhân sự hoặc là làm bên mảng chăm sóc khách hàng này á thì không coi trọng cái bằng cấp lắm đâu, nên là nếu mà các bạn định học tâm lý ra rồi làm ngành nhân sự hoặc là làm ngành customer success giống như bạn Thư á thì thật ra tấm bằng đại học nó cũng chỉ là một cái tờ giấy chứng minh là mình đã đi học đại học thôi và mình đã có những cái trải nghiệm mà mình đã gặt hái được trong thời gian học đại học như là kỹ năng mềm, tư duy phản biện và làm việc nhóm như vậy, chứ còn bằng cấp mà nếu mà làm trái ngành á, thì cũng không có quan trọng. Đó là theo cách nhìn của Thư khi mà thấy bạn của Thư đi làm những cái ngành mà không có liên quan đến ngành tâm lý sau khi học ngành tâm lý nha. Còn đối với bản thân Thư á, khi mà Thư xin việc vào cái công việc thực tập sinh tư vấn tâm lý ở Anh á, thì họ vẫn đòi hỏi là phải có bằng tâm lý, bằng cử nhân tâm lý. Nên là mong là câu trả lời này của Thư có thể thỏa mãn được câu hỏi của mọi người. Tại vì thật ra nếu mà để nói về ngành tâm lý một cách ở diện rộng lớn hoặc là lên những cái bậc học cao hơn á thì hiện tại Thư vẫn chưa có khả năng để mà trả lời những câu hỏi đó. Nên là Thư chỉ trả lời những cái gì mà trong hiểu biết của Thư thôi. Câu hỏi tiếp theo đó là câu hỏi rằng chị có dự định về Việt Nam và phát triển chuyên ngành tâm lý học ở Việt Nam không ạ? À? Của Việt Đi Lạc Blooming. Thư mong Thư đọc cái tên của bạn đúng. Thật ra đây là một cái mà nó mang tính tương lai rất 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 là lớn, nên là để mà mình nói trước á, thì Thư thật sự không thể nói được, nhưng mà Thư có một quyết tâm rất là lớn là Thư sẽ cố gắng học cao hết mức có thể để có thể trở thành bác sĩ tâm lý. Thì mong là đến lúc đó khi mà mình đã nhận được cái bằng cấp đó rồi, mình đã có một cái vốn sống và kinh nghiệm nhất định rồi, thì có thể mình không chỉ phát triển chuyên ngành và phát triển sự nghiệp của bản thân mà còn có thể mang một cái giá trị gì đó về cộng đồng của mình, về đất mẹ của mình. Thì cái đó Thư chưa dám nói trước được, nhưng mà Thư có định hướng là sẽ học cao hết mức có thể, còn về Việt Nam hay không thì tương lai Thư sẽ cập nhật với mọi người nha. Tiếp theo thì mọi người cũng có hỏi Thư về hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều. Thì Bùi Việt Hà có hỏi Thư là đang chờ sách về tay mà lâu quá, thì Thư cũng muốn cái này chia sẻ nhiều hơn là trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng mà nhà xuất bản đang in nối nên là mỗi lần mà in nối như vậy á, thì nhà xuất bản không có đóng hẳn cái sàn lại là ghi là hết hàng mà vẫn mở sàn ghi là còn hàng để mà bán, nhưng mà hàng á, thì đang trong thời gian in nên là có lẽ bởi vì vậy á, mà nó hơi bị lâu một chút, thì mọi người thông cảm nha. Mọi người thông cảm cho hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều. Mong là hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều sẽ sớm đến tay của mọi người. Và khi mọi người cầm được nó trên tay thì mọi người có thể tìm thấy một cái gì đó, một cái giá trị mà đem lại cái gì đó tích cực hoặc là mang tính chữa lành hả? Thư không biết dùng chữa lành thì nó hơi hơi đau to búa lớn đối với Thư. Nhưng mà mong là mọi người có thể nhìn thấy một chút gì đó của mọi người trong đó và mọi người sẽ yêu thích cuốn sách này nha. Câu hỏi nữa về cuốn sách của Thư đó là trong quá trình xuất bản sách, chị đã trải qua những công đoạn như thế nào và nó có nhiều khó khăn không ạ? Thư nghĩ là viết sách thì nó cũng khá là một cái gì đó mới với mình, tại vì thời gian đó là cuốn sách đầu tiên của Thư, thì trước đó Thư cũng chỉ không có viết blog luôn mà chỉ viết kịch bản podcast và thu âm podcast và đọc nghiên cứu thôi. Nhưng mà nên là cái cuốn sách đó nó rất là nặng tâm lý và cái cuốn sách đó nó giống như là một cái diện mạo khác của podcast vậy đó. Nhưng mà được một cái có lẽ là khi mà mình viết á thì những cái tâm tư của mình, những cái điều mà mình xấu hổ khi mà mình nói ra, mình không có nói được á thì mình có thể viết dễ dàng hơn. Và đối với tính Thư là như vậy. Không biết mọi người có vừa nghe được hay không, nhưng mà bạn cùng nhà với Thư từ từ trên lầu chạy xuống, là Thư phải hơi dừng lại ở đó một tí. Không biết có bị cái âm thanh đó, cái âm thanh mà chạy rầm 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 đó có bị vô đây hay không thì Thư không biết. Nhưng mà thôi, để đó cũng được, không sao. Coi như mọi người đang ở, giống như là đang ở trong một căn phòng cùng với Thư để mà nói chuyện với Thư, cho nó gần gũi. Không có định cắt cái âm thanh đó ra. Thì những cái công đoạn mà chủ yếu Thư làm là viết thôi, còn những cái công đoạn mà in ấn rồi chờ đợi này nọ thì Thư nghĩ là thời gian mà nó kéo dài mà phải là triền miên nhất, thì đó là khoảng thời gian mà mình cứ hồi hộp, cho lo lắng là rồi cái cuốn sách này nó có ra đời hay không, rồi nó ra đời rồi có bán được hay không, rồi sao mà lâu quá, sao nhà xuất bản chưa có liên hệ lại với mình là in ấn xong chưa, rồi giấy tờ đã lo xong hết chưa để mà xuất bản chưa. Thì Thư nghĩ cái công đoạn chờ là cái công đoạn mà khiến mình sốt ruột nhất thôi. Còn công đoạn viết á, thì hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều. Thật ra nếu mà nói đúng ra thì nó giống như một đứa con của Amateur Psychology Timer học đời bằng tâm lý học rồi. Nên là có nhiều cái nội dung nó cũng khá là tương đương với nhau, chỉ là nó có nhiều cái chia sẻ cá nhân hơn thôi. Thì có những lúc Thư viết những cái chia sẻ cá nhân đó, Thư cũng cảm thấy rất là ôi trời ơi, sao mà mình viết mà mình tự nhiên mình đau lòng quá. Thì cũng có lúc mình ngồi mình bật khóc, nhưng mà đó là những cái cảm xúc rất là đẹp chứ không phải những cái cảm xúc rất là tồi tệ. Tại vì đó là những cái cảm xúc mà mình như là mình nhìn lại mà. Thì mỗi lần mà mình nhìn lại thì mình học được một cái bài học về bản thân mình, về những cái trải nghiệm đó của mình. Rồi mình cảm động, mình khóc, chứ không phải là tự nhiên mình căm thù thế giới quá mình khóc. Nên là Thư không nghĩ đó là một cái sự khó khăn, mà nó là một cái chặng đường, một cái phần gì đó rất là đẹp của cái quá trình viết. Mà Thư nghĩ không chỉ viết sách đâu, mà các bạn viết blog, hoặc là viết kịch bản, hoặc là khi mà mình viết những cái gì đó nó chân thật, nó đến từ trái tim của mình, hoặc là đến từ những trải nghiệm thật sự của mình, nó mang nhiều cảm xúc, thì cũng sẽ khiến mình bật khóc và cũng sẽ đem lại những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ cho mình. Thì tôi nghĩ đó là một cái gì đó rất là đẹp của ngành viết, của việc viết và nghiệp viết. Mong là Thư đã trả lời câu hỏi của mọi người về chuyện cuốn sách Hành tinh cũng càng nghĩ nhiều ha. Thì Thư sẽ trả lời những câu hỏi về chuyện tình yêu. Nhưng mà như Thư cũng đã nói với mọi người rồi, Thư không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, nên là Thư cũng sẽ không có đưa ra những cái câu trả lời mà nó quá là sâu sắc hoặc là quá là nhiều trải nghiệm, mà nó chỉ là đến từ cảm nhận và sự hiểu biết về những trải nghiệm của Thư thôi nha. Nên là mọi người, bạn cùng nhà của Thư lại vừa đi ra khỏi cửa bếp, chờ một tí nha. Thì như Thư nói với mọi người thì đây cũng chỉ là đến từ trải nghiệm và cách nhìn nhận của Thư thôi. Nên là nếu mà Thư trả lời những câu hỏi này của mọi người thì mọi người cũng đừng có nghe Thư 100% quá, mà cũng chỉ là nghe như một nghe một người bạn đang tâm sự với mình thôi nha. Thì Nguyễn Văn Hoàng có hỏi Thư là chị ơi chị có người yêu chưa? Thì đây là một câu hỏi riêng tư quá nên thôi Thư xin phép giấu không trả lời. Cảm ơn Hoàng đã hỏi, nhưng mà có lẽ đây sẽ là một cái thông tin mà mình sẽ giữ bí mật, coi như là một phần cuộc sống riêng của mình. Tại vì nếu mà mọi người để ý Thư trên mạng xã hội hoặc là trên những cái kênh Amateur Psychology, cả Instagram, Facebook và những cái nền tảng khác, Thư cũng không có chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm, nên là mà cũng không chia sẻ nhiều về chuyện gì ngoài chuyện công việc hết. Nên là Thư muốn giữ một cái cuộc sống đời tư của mình nó kín tiếng một tí, nên là Thư sẽ không chia sẻ chuyện này nha. Tiếp theo nữa đó là câu hỏi chị nghĩ rằng tình yêu thời chúng mình khác với thời xưa như thế nào của Duy Khang. Trước đó thì các bạn có hỏi Thư nhưng mà Thư không có kịp đọc tên các bạn, tại vì nhiều câu hỏi giống nhau nên là Thư không có đọc tên các bạn ra, nhưng mà các bạn hãy biết là tất cả câu hỏi của mọi người Thư đều đã nhìn thấy rồi và Thư đều đã tổng hợp lại rồi, và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã gửi câu hỏi cho Thư nha. Nếu mà Thư không đọc tên bạn thì bạn cũng đừng buồn, Thư biết là bạn đã gửi cho Thư và Thư nhìn thấy và Thư viết lại rồi, chỉ là Thư lúc mà tổng hợp á, thì Thư không có đọc ra thôi ha. Thì quay lại cái câu hỏi của Duy Khang đó là tình yêu thời chúng mình khác với thời xưa như thế nào. Thì nếu mà mọi người có theo dõi cái trang Instagram đọc sách của Thư á, thì Thư có đọc một cái cuốn sách gần đây về tâm lý xã hội, đó là Modern Romance của một cái anh hài độc thoại, nhưng mà anh ấy kết hợp với lại một cái nhà xã hội học nữa, nên là cái cuốn sách đó rất là hay. Nếu mà mọi người muốn tìm thì mọi người hãy tìm cuốn Modern Romance của Aziz gì gì đó đó, Thư quên mất tên rồi, nhưng mà Thư sẽ để link ở phần description luôn. Thì anh ấy cũng có phân tích chung với lại cái nhà khoa học xã hội học này là tình yêu thời chúng ta khác với tình yêu thời ông bà như thế nào. Thì có một điều mà Thư rút ra khi mà Thư đọc cái cuốn sách đó, đó là tình yêu thời chúng ta tìm kiếm rất là khó hơn là thời ông bà của chúng ta rất là nhiều, và chúng ta nên expect, tức là chúng ta nên hiểu về cái chuyện đó và xem cái chuyện mà tìm kiếm tình yêu khó khăn ở thời đại hiện tại là điều đương nhiên. Đó không phải là bởi vì con người càng trở nên tồi tệ, mà đó là bởi vì thời đại chúng ta có nhiều mong đợi cho bạn đời của chúng ta hơn. Nó không chỉ dừng lại ở chuyện môn đăng hộ đối, ở chuyện người đó chỉ cần là người đàng hoàng, là người mà có thể mình cưới làm chồng, rồi đẻ 2-3 đứa con, rồi sống một cái gia đình hạnh phúc là đủ. Mà chúng ta muốn một cái người mà phải gọi là tối ưu hóa nhất trong tất cả những lựa chọn mà chúng ta được lựa chọn. Thì chúng ta muốn tìm một người gọi là soulmate, gọi là the one, gọi là chân mệnh thiên tử của đời mình. Thì bởi vì cái sự mong ước, cái sự đòi hỏi rất là nhiều đó, mà cái chặng đường để mà chúng ta tìm được một cái người tình đích thực hoặc là người tình cuối cùng của mình á, nó thường sẽ gặp nhiều khó khăn hơn là cái thời đại ông bà chúng ta. Cuốn sách này cũng chỉ ra đó là thời ông bà chúng ta, ông và bà, nhà mà càng ở gần nhau á, thì cái khả năng mà ông và bà sẽ cưới nhau và sẽ thành đôi thì sẽ rất là cao so với thời hiện đại. Thì bạn có muốn cưới anh hàng xóm của bạn hay không? Khi mà bạn biết rằng ở bên đất nước khác, ở một thành phố khác, có những anh mà còn tuyệt vời hơn, có thể những anh mà còn hợp với bạn hơn là anh hàng xóm của bạn. Thì bởi vì cái sự phát triển của công nghệ và sự mở rộng trong tầm nhìn của con người, cũng như là quá trình toàn cầu hóa và những cái chuyện dịch chuyển trở nên ngày càng dễ dàng, thì chúng ta càng có cái mong muốn mở rộng cái vòng quan hệ của bản thân, mở rộng cái giới hạn của bản thân để mà tìm người bạn đời phù hợp và tối ưu nhất có thể. Thì đó là điểm mà khác biệt lớn nhất của tình yêu thời ông bà chúng ta và tình yêu thời hiện đại. Thì tôi mong là cái câu trả lời này có thể trả lời câu hỏi của bạn. Câu hỏi tiếp theo đó là: một mối quan hệ toxic và red flag đều có ở mình và người kia nhưng mãi không dứt được thì phải làm sao ạ? Phải trả lời câu hỏi này như thế nào ta? Bởi vì Thư cũng không phải là chuyên gia tư vấn tình yêu, nhưng mà đối với bản thân Thư, khi mà mình ở trong một mối quan hệ mà mình không còn cảm thấy hạnh phúc nữa mà mình vẫn khó mà bước đi á, nó không phải chỉ là bởi vì mình yếu đuối hoặc là mình thiếu lý trí, nhưng mà Thư nghĩ nó còn bắt nguồn từ một nỗi sợ nữa. Và cái nỗi sợ lớn nhất của những người biết rằng mình cần phải chia tay nhưng mà không dám chia tay, đó là nỗi sợ sự vô định. Thì sau chia tay thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì tất nhiên bên cạnh cái nỗi sợ sự vô định đó cũng có những cái yếu tố phức tạp khác, như là tình cảm vẫn còn rất là nhiều, hoặc là hai bạn có một cái kết nối gì đó mà rất là khó giải thích. Thì Thư cũng không phải là người trong cuộc để mà nói là toxic với red flag thì phải chia tay đi. Thư cũng không nói được như vậy, đúng không? Nên là nếu mà bạn cảm thấy là bạn đang bị mắc kẹt ở một trong cái mối quan hệ đó, thì đó là một cái cảm giác mà không phải chỉ một mình bạn phải trải nghiệm đâu, mà ngay cả Thư trước đây trong cái mối quan hệ cũ của Thư, khi mà Thư không còn hạnh phúc nữa, cũng phải tốn một thời gian, phải 1-2 tháng à, cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi Thư mới quyết định được. Nên là nếu như bạn cảm thấy bạn vẫn đang còn cứ lấn cấn, thì hãy cho bản thân thật là nhiều thời gian. Nhưng mà cái thời gian mà bạn cho bản thân mình á, bạn phải có rất là nhiều thời gian tự nhìn lại và tự đánh giá về bản thân, về cái mối quan hệ đó, cũng như là cái giá trị mà cái mối quan hệ đó mang lại cho cuộc sống của bạn. Nó là những giá trị rất là đẹp, những cái giá trị rất là tốt, hay là những cái giá trị đẹp tốt đó nó chỉ thuộc về quá khứ thôi, còn ở thời điểm hiện tại thì nó không có mang đến những cái giá trị tích cực cho bạn nữa. Thì khi mà mình có những cái nhìn lại rồi những cái tự đánh giá, thì mình mới đưa ra được cái quyết định. Nếu mà tốn nhiều thời gian thì thôi, mỗi người sẽ tốn cái thời gian mà tùy theo ý họ mong muốn, và lại tùy vào khả năng của họ. Nên là bạn cũng không có cần phải quá là hối thúc bản thân, hoặc là quá là cảm thấy nặng nề về cái chuyện đó, hay là cảm thấy tội lỗi vì bản thân không có sự mạnh mẽ để mà dứt tình này nọ, thì cũng không sao đâu. Cứ cho bản thân thời gian, với lại nói chuyện với bản thân dịu dàng thôi. Thì Thư chỉ biết nói vậy thôi, Thư không biết nói gì thêm nữa. Rồi câu hỏi tiếp theo đó là cách để quên một nỗi đau nhanh nhất à? Em cảm ơn chị ạ. Những cái câu hỏi này á đều là những câu hỏi mà Thư nghĩ là Thư đã từng trải nghiệm rồi, nhưng mà thật sự nếu mà nói thì cũng chỉ là nói về trải nghiệm của cá nhân Thư thôi. Tính Thư á, yêu rồi á, là yêu khá là đậm sâu, nhưng mà dứt á, thì cũng khá là dứt khoát, nhưng mà không có nghĩa là mình không đau. Nên là thời gian mà sau chia tay á, Thư buồn với lại đau khổ rất 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 là lâu, Thư sẽ thú nhận với mọi người luôn. Đó là Thư nghĩ là Thư phải mất 6-7 tháng thì mình mới không còn buồn nữa. Mà cái đó là không còn buồn nữa thôi nha, chứ cũng chưa phải là quên cái nỗi đau đó nha. Nên là nhanh nhất, cách để mà quên nỗi đau nhanh nhất thì Thư không có. Mà Thư cứ để mọi thứ tự nhiên thôi, cứ tập trung làm những cái chuyện mà mình cần phải làm, những cái chuyện mà mình thích làm, muốn làm. Rồi cái nỗi đau đó nếu như mà nó cứ đến thì mình cứ chấp nhận nó, rồi một ngày nó cũng sẽ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, giống như là mưa rồi tạnh thôi, rồi nó cũng sẽ khô. Mây đen đi rồi thì nắng sẽ lại đến, vậy thôi. Nên là không cần phải quên một nỗi đau nhanh nhất đâu, cứ cứ dịu dàng với bản thân, cứ cho bản thân thời gian đi, không cần phải vội vàng đâu ha. Rồi có một câu hỏi rất 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 là dài của bạn Nguyễn Hoài Nam, đó là vì một số biến cố hồi nhỏ nên mình đã và đang sử dụng cách im lặng là cách để phòng thủ, bảo vệ bản thân mình mỗi khi gặp một vấn đề tiêu cực trong cuộc sống như công việc, tình yêu. Mình hiểu việc mình im lặng sẽ giúp trấn an, động viên bản thân và sắp xếp lại những luồng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và vượt qua những tiêu cực mình đang gặp. Nhưng việc im lặng nhiều lúc làm xấu đi các mối quan hệ của mình với những người xung quanh. Vì khi có những lúc cần giải quyết vấn đề thì mình lại im lặng. Bạn có thể cho mình biết thêm về hành vi tâm lý này và cách để có thể khắc phục nó được hay không? Vì nhiều khi mình cũng cảm thấy chính vì mình im lặng lại khiến cho mọi thứ càng tệ hơn. Mình cảm ơn bạn. Bản thân Thư á, là một người có một trong ba big three trong cung hoàng đạo là cung thiên bình. Thư cũng là một người rất là ngại phải giải quyết xung đột, hoặc là phải đứng lên nói, hoặc là cãi nhau. Mặc dù ngay cả với những người mà mình yêu thương nhất á, mình biết là nếu mà cái lúc đó mình nói thẳng ra luôn đi á, thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó ngay lập tức được. Nhưng mà để mà nói ra á, nhiều lúc khi mà mình giận quá mất khôn á, thì mình cũng sẽ nói những lời làm tổn thương người đó. Nên là khi mà gặp những cái mà Thư phật ý, mặc dù nó nhỏ thôi, mình chỉ cần nói ra thôi á, nó cũng có thể giải quyết được á, thì nhiều khi tính Thư cũng im lặng rồi cứ giữ trong lòng, rồi đến khi nào mà phải bùng phát lắm rồi thì mới nói ra. Nhưng mà cũng hiếm khi nào mà bùng phát lắm rồi lắm, tại vì tính Thư khá là điềm tĩnh một cách tương đối. Nên là Thư cũng hiểu cái cảm giác này. Thì Thư nghĩ là cái chuyện im lặng khi mà có xung đột nó không phải là chuyện tồi tệ nhất. Chỉ là sau khi im lặng rồi, sau khi đã có thời gian suy nghĩ về vấn đề đó rồi, bạn làm gì với cái việc sau im lặng? Nếu như mà sau im lặng vẫn chỉ là im lặng mà không giải quyết vấn đề, thì tất nhiên là nó sẽ chỉ làm cho cái núi mà chịu đựng của bạn nó càng to thêm, to thêm, to thêm. Một ngày nó bùng nổ thì làm xấu các mối quan hệ. Còn không á, thì bạn cũng tưởng là thu mình lại, né tránh những cái mối quan hệ đó. Thì khi mà im lặng rồi lại im lặng thì tôi nghĩ đó không phải là cách tốt nhất. Nhưng mà nếu mà bạn im lặng khi mà để cho bản thân thời gian suy nghĩ về cái vấn đề đó, rồi bạn sẽ quay lại nói chuyện với lại những cái người mà gây ra cái sự xung đột đó, hoặc là gây ra những cái tổn thương đó, một cách mà điềm tĩnh, một cách có nhiều suy nghĩ, một cách sâu sắc và một cách rộng lượng, bao dung, thì có thể nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Nhưng mà Đây cũng chỉ là góc nhìn của Thư thôi nha, chứ cũng không có tâm lý học nào chứng minh cái chuyện này, hoặc là cũng không có cái tips nào để mà Thư có thể cho bạn một cách mà thực tế hơn. Nhưng mà nếu có thể thì có thể Thư sẽ làm một cái tập episode về non-confrontational, tức là những cái tính mà không thích đối đầu, thì Thư có thể làm một tập về chuyện đó và có thể giải thích một cách khoa học hơn và nhiều cái nghiên cứu hơn. Thì Thư cần phải có thời gian để nghiên cứu về cái chủ đề này. Nhưng mà hiện tại thì Thư trả lời câu hỏi đó đến đây thôi ha. Rồi hẹn gặp bạn trong một cái episode lớn hơn thì Thư sẽ đào sâu về cái chủ đề này hơn ha. Câu hỏi tiếp theo đó là tính chiếm hữu đi ạ. Cái câu hỏi này nó hơi ngắn quá nên Thư không có thể trả lời được. Thì tính chiếm hữu, possessiveness, có lẽ cũng là một cái chủ đề sẽ khá là hay để mà Thư dành dụng để làm trong tương lai. Thư sẽ ghi lại cái này. Nhưng mà hiện tại thì Thư không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, tại vì nó cũng không hẳn là một câu hỏi nữa. Nên là thôi, hẹn gặp bạn trong một episode tương lai nha. Rồi câu hỏi tiếp theo và câu hỏi cuối cùng trong chủ đề tình yêu. Thư không biết là Thư chắc không có tay làm tư vấn tình yêu mọi người ơi. Trả lời những câu hỏi tình yêu Thư cũng bối rối quá. Thì câu hỏi này đó là tại sao mặc dù bản thân bị bỏ rơi nhưng vẫn không có cách nào quên được người đã bỏ rơi mình vậy ạ? Thư nghĩ rằng đặc biệt là khi bị bỏ rơi thì mình càng khó quên chuyện mình bị bỏ rơi và người đã bỏ quên mình, bởi vì cái vết thương khi mà nó sâu sắc như vậy thì nó mới để lại cái vết thương lớn cho mình chứ. Còn nếu mà mình bỏ người ta thì mình đâu có cái nỗi đau đó đâu, hoặc là cũng có cái nỗi đau đó nhưng mà nó có thể nó chỉ là cái nỗi đau râm rỉ thôi. Còn cái nỗi đau mà bị bỏ rơi á, nó phải, tất nhiên là nó phải khiến mình không quên được chứ. Nhưng mà thường cái chuyện mà không quên được những cái nỗi đau hoặc là những cái mà tổn thương này á, nó nằm ở chỗ là mình không có cái sự tập trung của mình đặt ở những chỗ khác, mà mình cứ đặt cái sự tập trung của mình vào cái nỗi đau đó, vào cái việc bị bỏ rơi đó. Nên là nó khó mà lấy cái tâm thức của mình ra khỏi cái chuyện buồn đó được. Thì đó là Thư nghĩ lý do vì sao mà mình, khi mà mình bị bỏ rơi, thứ nhất là mình tổn thương rất là lớn, và thứ hai là mình không thể nào rời cái tâm trí của mình khỏi cái chuyện đó. Thì Thư nghĩ cách mà để quên được cái chuyện đó chỉ có thể là tập trung vào một cái chuyện nào đó khác. Rồi nếu như mà mỗi lần cái chuyện mà bị bỏ rơi đó nó cứ xâm nhập đến đầu mình á, thì mình giải quyết nó bằng cách là viết ra, viết những cái nỗi đau, nỗi buồn của mình ra, để mà nhờ một cái dạng giải tỏa, hoặc là nói chuyện với một ai đó. Rồi cái này cũng chỉ là thời gian nó sẽ chữa lành thôi, chứ Thư cũng không có biết phải có lời khuyên nào mà nó hữu ích nhất cho bạn. Thư xin lỗi, không thể nào đưa cái lời khuyên mà nó gọi là già dặn hơn hoặc là nhiều cái sự từng trải hơn, bởi vì Thư chưa có cái trải nghiệm này để mà có thể đưa ra một cái lời khuyên mà nó thực tế nhất. Chỉ là thôi cứ dịu dàng với bản thân đi nha. Thư không biết vì sao Thư trả lời câu hỏi nào về chuyện tình yêu Thư cũng cứ nói đi nói lại. Nhưng mà nếu như mà bạn cảm thấy là ồ, vì sao mình đang đau hoài vậy, thì tất nhiên rồi, phải đau chứ. Nếu mà bị tổn thương thì phải đau chứ. Còn lâu dài hay lâu ngắn á, là tùy vào cái trái tim của mình, tùy vào cái con người nhạy cảm của mình thôi. Nếu mà mình nhạy cảm nhiều hơn người khác, mình giữ cái nỗi đau lâu hơn, thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó, rồi mình kiên nhẫn với bản thân thôi. Nên là không sao đâu. Nếu như mà bạn vẫn đang đau và bạn cảm thấy là bạn đã trải nghiệm cái nỗi đau này nó quá lâu rồi á, thì cũng không sao hết. Nếu như bạn cần bấy nhiêu thời gian để mà bạn quên, bạn cần bấy nhiêu thời gian để mà bạn vượt qua, thì hãy cho bản thân cái thời gian đó và cái sự chấp nhận bản thân. Đừng có ép bản thân là phải quên đi, phải vượt qua đi. Tại vì đâu có thể, nếu mà mình ép bản thân thì mình cũng đâu có chắc gì mình đã vượt qua được chỉ vì cái sự ép đó đâu. Nên thôi cứ dịu dàng với bản thân nha. Và Thư cũng sẽ mong là bạn sẽ sớm vượt qua cái chuyện này để mà đến được cái tình yêu mà phù hợp với bạn hơn, đến được với cái người mà yêu bạn nhiều hơn. Tương lai còn rất 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 là nhiều người đang chờ bạn phía trước á. Và một lúc nào đó bạn sẽ nghĩ là 5 năm sau, khi mà bạn đã ở cạnh một cái người mà rất là yêu bạn rất là nhiều rồi, Rồi bạn nhìn lại cái chuyện mà người này bỏ rơi bạn, bạn chỉ cười thôi. Giống như là tại sao lúc đó mình lại còn buồn vì cái thằng này, hoặc là buồn vì cái chuyện mà người này bỏ rơi mình, người đó chẳng xứng đáng. Nhưng mà cứ cho bản thân thời gian rồi mình sẽ vượt qua thôi ha. Thư thấy nãy giờ Thư thu âm cũng hơi bị lâu rồi đó, mà không biết cái này sẽ dài bao nhiêu, nhưng mà thôi Thư vẫn sẽ đến chỗ tâm sự luôn. Đến cái mục tâm sự luôn, tại vì Thư muốn trả lời hết tất cả những câu hỏi mà mọi người đặt ra, Thư không muốn bỏ qua một cái câu hỏi nào hết. Thì có một bạn gửi tin nhắn trên Padlet, ẩn danh cho Thư, đó là: em nghĩ bản thân mình đang trải qua khủng hoảng tuổi 20 với vô số lo lắng cho tương lai về ngành học hiện tại của mình, khi đó là ước mơ trong suốt 18 năm qua. Nhưng trải qua một năm với nghề y, em muốn thi lại. Em không biết mọi quyết định hiện giờ có chính xác không nữa. Wow, cái câu hỏi này Thư thật sự không nghĩ là Thư ở vị trí có thể đưa ra lời khuyên cho bạn, bởi vì Thư chưa có trải qua chuyện này. Nhưng mà Thư nghĩ rằng trong cuộc sống của mình á, những cái chuyện giống như là tự nhiên mình nghĩ là mình muốn cái điều đó, nhưng mà khi mình có được rồi thì mình lại nhận ra là nó không phải là thứ phù hợp với mình á, là một điều ai rồi cũng sẽ gặp trong cuộc sống thôi. Thư nghĩ nó cũng hơi liên quan đến cái câu trả lời mà Thư nói lúc mà trả lời cho cái chuyện tình yêu á, đó là những cái mà khi mà mình hiện tại không cảm thấy hạnh phúc nữa, nó là tình yêu, nó là công việc, hay nó là ngôi nhà, đất nước, hay là bất cứ một cái gì trong cuộc sống của mình á, mà mình không dám thay đổi, nó cũng đều là từ cái nỗi sợ sự vô định hết. Và cái nỗi sợ này nó thật sự rất là hiểu được á, chứ không phải là một cái nỗi sự vô lý. Nên là Thư muốn em biết á, là cái chuyện lo lắng này của em á, nó rất là dễ hiểu. Và cái chuyện mà tự nhiên mình gặp một cái trở ngại là mình nhận ra là mình có thích cái này hay không á, là một cái điều mà Thư nghĩ rồi ai cũng sẽ trải qua thôi. Nên là Thư cũng không có dám nói là thôi em nghỉ học ngành y đi, em học ngành khác đi, nếu mà em không thích thì em nghỉ đi, Thư cũng không nói được. Chỉ là có thể em nên ngồi lại với một người anh, người chị, hoặc là ba mẹ, hoặc là một cái người mà hiểu em nhiều nhất, rồi trò chuyện cùng với người đó, thì có thể người đó sẽ giúp đưa ra một cái quyết định nào đó nó giúp em giải tỏa. Hoặc là nếu mà không được thì em ngồi xuống em tự viết những cái mà em nghĩ là pros and cons, tức là những cái điều tích cực của việc tiếp tục và những cái điều tiêu cực của việc tiếp tục. Rồi sau khi mà em nhìn cái danh sách đó thì em hãy đưa ra quyết định. Và nếu mà em sợ cái nỗi sợ sự vô định á, thì Thư nghĩ là ở giai đoạn nào, cho dù là mình có học tiếp hay là mình không học tiếp, rồi mình cũng sẽ đến một cái giai đoạn mình sẽ sợ cái sự vô định đó hay thôi mà thôi. Chỉ là nếu mà mình làm được cái điều mà mình đang thích, thì hoặc là mình làm cái điều mà mình cảm thấy có nhiều giá trị cho bản thân mình á, thì nó sẽ có thể nó sẽ dễ hơn là làm một cái điều mà em biết rằng em không thích. Thường không biết là câu trả lời đó nó có phải là nó nửa nạt nửa mở quá hay không, nó có giúp ích được cho em hay không thì Thư cũng không biết, nhưng mà Thư mong là em sẽ đưa ra được quyết định, và chúc em nhiều may mắn trong cái con đường học tập với lại con đường sự nghiệp tương lai. Và nếu mà em đã vào được ngành y á, thì Thư nghĩ em cũng là một người rất 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 là giỏi rồi đó. Nên là dù có vô định hay là tiếp tục học ngành y á, thì Thư nghĩ em rồi cũng sẽ ổn thôi ha. Nên là cố lên, đừng có quá stress quá, rồi mình sẽ tìm được một cái phương hướng giải quyết thôi nha. Tiếp theo đó là: mình đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn và nhận ra rằng mình phải dựa vào những cái ngoài thân để cảm thấy vui vẻ. Ví dụ như có một công việc tốt, một mối quan hệ có vẻ như đang hạnh phúc, và bây giờ mình đã mất hết tất cả. Cảm giác không nhận lại được điều gì sau nhiều sự cố gắng ở mọi khía cạnh của cuộc sống làm mình tuyệt vọng và nghĩ nhiều về cái chết. Mình có xu hướng đẩy mọi người ra xa và không muốn nhận sự giúp đỡ của ai. Từ khi còn nhỏ, mình luôn nhận được lời khen vì có thành tích học tập ổn định với 12 năm học sinh giỏi, và khi học đại học thì không trượt môn, cũng tốt nghiệp loại giỏi nữa. Thế nên mình không muốn người khác nhìn ra sự thất bại của bản thân. Khi không thành công nữa, mình muốn buông xuôi. Wow, Thư hiểu được cái cách nhìn của bạn khi mà từ trước đến giờ bạn đã là một người rất là gọi là hoàn hảo trong mắt mọi người, thì hiện tại khi mà gặp một cái điều mà nó trở ngại, nó không có được như ý á, thì nó khiến bạn cảm thấy rất là buồn, và có thể dẫn đến những cái suy nghĩ mà như là muốn tự sát. Thì Thư nghĩ là đây là một cái điều mà nó khá là khó tránh khỏi trong cuộc sống của mình á. Cái chuyện mà mình gặp trở ngại, rồi chuyện mình gặp thất bại, chuyện tình cảm, chuyện công việc, có vẻ là một cái điều mà rất 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 là khó để mà tránh khỏi. Bản thân Thư khi mà Thư tốt nghiệp xong rồi á, Thư cũng đã trải qua một cái khoảng thời gian rất là kinh khủng, làm một cái công việc rất là nặng nhọc, và cảm thấy bản thân rất là thất bại. Và Thư cũng không có muốn ai nhìn thấy cái chuyện đó, mà Thư cũng không có muốn để mọi người đánh giá bản thân mình. Nhưng mà sau cái thời gian khó khăn đó thì Thư đã kiếm được một cái công việc mới, và hiện tại thì Thư cũng đã làm những cái điều mà Thư rất là thích. Và khi nhìn lại cái khoảng thời gian mà tối tăm đó, khoảng thời gian đó Thư cũng rất là trầm cảm, ngày nào về Thư cũng khóc hết. Có thể Thư chưa có đến mức phải muốn dừng lại cuộc sống, nhưng mà hả, đó là một khoảng thời gian rất là trầm cảm. Nên là khi mà bạn trải qua cái cảm giác mà rất là trầm cảm đó, thì Thư cũng có thể nhìn thấy một phần bản thân trong đó. Thư mong là trong cuộc sống của bạn có những người mà bạn đủ tin tưởng để mà có thể chia sẻ cái chuyện này. Thư nghĩ là có rất nhiều người xung quanh bạn quan tâm đến bạn và rất là yêu thương bạn. Và nếu như mà bạn không còn ở trên đời này nữa, thì những người đó sẽ rất 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 là buồn, rất rất là đau khổ. Và Thư nghĩ là nếu như mà họ nhìn thấy cái sự trở ngại trong cuộc sống của bạn hiện tại, chưa chắc họ đã đánh giá bạn là thất bại đâu. Nên là nếu mà bạn có thể tìm đến một ai đó mà bạn đủ tin tưởng để chia sẻ những cái điều này á, thì Thư mong là có thể phần nào đó làm giảm cái cảm giác muốn nghĩ về cái chết hoặc là cảm thấy tiêu cực trong bản thân ha. Thư nghĩ là nếu như mà 1-2 năm nữa, khi mà bạn có một công việc tốt hơn, hoặc là bạn có những cái điều tốt hơn, hoặc là tự nhiên bạn tìm thấy được cái sự bình yên trong tâm hồn mình rồi, thì nhìn lại khoảng thời gian này á, Thư mong nó chỉ là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn thôi. Và Thư nghĩ là người trẻ nào cũng sẽ trải qua cái giai đoạn này hết. Thư cũng không biết là phải nói gì nhiều hơn cho cái câu hỏi này. Nếu như mà bạn muốn tâm sự nhiều hơn với Thư, hoặc là cái gì đó mà nó riêng tư hơn á, thì bạn có thể nhắn tin cho Thư và Thư sẽ cố gắng trả lời. Nhưng mà Thư mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp với bạn, và bạn sẽ mau chóng trải qua và vượt qua khỏi cái thời gian khó khăn này ha. Người ơi, chúng ta đã làm được, chúng ta đã vượt qua được một thời gian rất là dài, trả lời rất là nhiều câu hỏi. Và câu hỏi cuối cùng đó là: chị rất thích podcast của em, chỉ có một chút góp ý nhỏ xíu là em nói chậm và rõ ràng hơn là được, ủng hộ các sản phẩm tiếp theo của em. Cảm ơn em và chúc em ngày càng thành công hơn nữa nhé. À, có một ý tưởng hay ho muốn chia sẻ với em, đó là phân tích tâm lý nhân vật trong phim, ví dụ như phim Dư chẳng hạn, vì chị thấy nó rất phi lý mà đạo diễn cố gắng khiến cho nó hợp lý. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã ủng hộ Amateur Psychology nữa. Thì Thư cũng có một thời gian Thư cố gắng nói chậm rồi, xong rồi Thư lại nghỉ làm podcast một thời gian, xong Thư lại quay lại nói. Thì khi mà Thư nghe, Thư lại nghe, ôi trời ơi, lại nói nhanh lại rồi. Từ bây giờ Thư sẽ cố gắng nói chậm lại. Nhưng mà thật ra trong cái lời nói hàng ngày của Thư á, Thư cũng vốn là một đứa nói khá là nhanh rồi á. Không biết mọi người có để ý hay không, nhưng mà hiện tại khi mà Thư ngồi thu âm cái podcast này, mặc dù không có kịch bản, thì Thư nhận ra là Thư vẫn nói nhanh như thường. Nên là có lẽ đây là một cái mà Thư phải tự thay đổi trong cái nếp sống, trong cái lối nói chuyện hàng ngày của mình luôn, là phải điềm đạm lại, nói chuyện từ tốn lại. Thì Thư sẽ cố gắng thay đổi. Nhưng mà mặc dù Thư nói tiếng Anh hay tiếng Việt gì á, thì Thư cũng có cái thói quen nói khá là nhanh rồi á. Thư sẽ cố gắng. Thư biết là Thư đã hứa cố gắng 60 tập rồi. Nhưng mà thực sự nó là một cái gì đó ăn sâu vào mình rồi, cũng hơi khó để mà thay đổi. Nhưng mà Thư sẽ cố gắng nha. Còn về cái phân tích tâm lý nhân vật thì thật sự Thư nghĩ là Thư chưa có đủ điêu luyện để mà làm cái đó. Nhưng mà Thư cũng sẽ nghĩ về nó. Nhưng mà thật lòng là Thư nghĩ là Thư không có đủ khả năng để mà phân tích đâu. Thư chưa có đủ sâu sắc để mà nhìn cái nhân vật một cách nó gọi là sâu sắc, với lại nhiều trải nghiệm để mà nhìn được hết tầng tầng lớp lớp mà một cái của một con người hoặc là của một nhân vật. Nên là có thể Thư sẽ nghĩ về nó, nhưng mà Thư không có dám hứa hẹn gì hết. Rồi, vậy là xong rồi đó mọi người ơi. Thư đã lướt qua được hết tất cả những câu hỏi mà mọi người đã để lại cho Thư. Và Thư đã nhìn cái thu âm này, Thư thấy nó rất 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 là dài luôn. Thư không biết nó sẽ dài bao nhiêu, mà giờ Thư mà cứ ngồi nói tiếp á thì nó sẽ còn dài hơn nữa. Nên là Thư sẽ tạm dừng lại ở đây. Và cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều đã đặt câu hỏi cho Thư. Và Thư mong đây là một tập mà có thể khiến mọi người nhìn thấy một cái góc nhìn mới về Thư, hoặc là một cái tính cách mới, hoặc là một cái gì đó gần gũi hơn, một cái gì đó bình thường. Tại vì Thư rất là bình thường. Và Thư có thể kết nối với mọi người qua cái tập này. Và trong tương lai có thể mình sẽ quay cả video YouTube Q&A khi mà Thư luyện nói tốt hơn. Thư cũng tự cảm thấy là trong cái tập này Thư nói chuyện rất là kỳ cục. Cũng không phải là kỳ cục, nhưng mà nó kiểu hơi bị lủng củng. Tại vì Thư nghĩ là lâu lắm rồi Thư mới ngồi nói tiếng Việt lâu như vậy. Thời gian gần đây khi mà mình làm công việc này, Thư nhận ra Thư nói tiếng Anh rất là thường xuyên luôn. Khi mà bản thân ngồi một mình cũng nói tiếng Anh với mình luôn. Tại vì nó thành nếp rồi á. Nên bây giờ khi mà quay lại nói tiếng Việt á, nhiều khi Thư nghĩ cái từ tiếng Anh trong đầu mà nghĩ tiếng Việt ra, không tìm được từ, cứ ngồi lấn cấn hoài luôn. Nên là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã chịu đựng Thư đến cái giây phút này. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ Amateur Psychology trong suốt 3 mùa podcast vừa qua. Thư rất 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 là vui có thể đem đến một cái tiếng nói, một cái sự chia sẻ, một cái sự đồng điệu gì đó đến với thính giả của mình, đến với những người nghe của Thư. Có thể là trong phòng ngủ, có thể là trên xe buýt, có thể lúc đeo tai nghe, có thể lúc nằm trên giường. Bất cứ là khi bạn đang làm gì thì có thể chia sẻ cái không gian đó với bạn, chia sẻ một cái thế giới nhỏ của bạn, cũng đã là một điều mà Amateur Psychology cảm thấy rất 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 là vui rồi. Và một lời cuối cùng đó là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều. Thư không nghĩ là Thư có thể nói được câu này, nhưng mà Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều đã chạm đến được top 1 Tiki bestseller. Trời ơi, Thư nói ra tự nhiên thấy ngại và thấy kỳ kỳ, nhưng mà tất cả đều là nhờ mọi người và nhờ Amateur Psychology hết luôn á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và Thư sẽ hẹn gặp lại mọi người ở mùa 4 nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Các bạn cũng có thể để lại đánh giá cho mình qua cả Apple Podcast và Spotify, là một cách ủng hộ mình hoàn toàn miễn phí và có thể đưa Amateur Psychology đến nhiều người nghe hơn. Mọi người cũng có thể theo dõi Amateur Psychology qua Facebook, Instagram, YouTube và đọc tài liệu được nhắc đến ở mỗi tập qua blog của Amateur Psychology. Mọi đường link sẽ được tìm thấy qua Linktree ở phần mô tả. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys.